Chàng rể ma giới, chương 865, trận chiến số mệnh, góc truyện audio.com. Một trận khác là Catherine đối chiến với Cesar Maloney. Cesar Maloney là một con hắc mã trong trận đại tái này. Hắn là Bailey vương tộc, cả Isabella và Loman cũng không nhận ra người này, chắc hẳn là tu hành giả ẩn cư sau khi đế quốc phong ảnh sụp đổ. Thực lực của Cesar Maloney cách quốc độ cấp chỉ còn một bước, hiển nhiên là hắn muốn thông qua lần đại tái này mò mẫm đường sáng. Phải nói vận khí của hắn khá tốt, chạm mặt được với Catherine. Catherine không tàn nhẫn như Đọa Lạc Giả, cũng không lãnh khốc như Ryzen, nhưng nàng cũng có tính toán của bản thân. Lần này vừa vào trận, Catherine đã dùng sức mạnh gần như miểu sát Cesar Maloney. Sau khi phô bày thực lực cường tuyệt, nữ hoàng bệ hạ dùng lời chỉ điểm tiến cấp làm mồi nhử. Cảnh ô liu xanh mượt bầy trước mắt, Cesar Maloney suy nghĩ một hồi sau đó đáp ứng gia nhập âm ảnh đế quốc. Lâm Trận Thu tiểu đệ đúng là vầng sáng chỉ có nhân vật chính mới có. Trần Duệ lần này chỉ có thể lau mắt mà nhìn rồi mở miệng biểu thị sự thán phục. So sánh với trận đấu nhanh chóng của Catherine đệ nhất mỹ nữ, mọi người lại càng quan tâm cuộc chiến giữa đệ nhất cường giả Ryzen và Đọa Lạc Giả. Bởi vì có kỹ thuật tiên tiến của hình ảnh lập thể, những người xem ở cạnh kỹ trường có thể xem trực tiếp trận đấu vô cùng đặc sắc này. Ryzen cường giả đệ nhất ma giới, tuy cái từ đệ nhất này là khái niệm chỉ thuộc trong phạm trù cường giả phổ thông, nhưng hiện tại Ryzen rất rõ ràng đã tiến vào trong hàng ngũ siêu giai. Đọa Lạc Giả là một người thần bí không rõ lai lịch, thủ đoạn thì vô cùng tàn nhẫn. Trong trận đấu sơ đấu loại, hắn nháy mắt tiêu diệt 199 tuyển thủ, trong hai trận bán kết hai lần miểu sát cường giả ma đế đỉnh phong. Án chiếu theo phân chia ở ma giới, cường giả vượt qua ma đế là đã đạt tới ma tôn. Như vậy thì một trận này là ma tôn đấu ma tôn, là lần va chạm giữa những thực lực mạnh nhất từ khi bắt đầu đại tái tới giờ. Huyết sát đại đế vẫn luôn mang xưng hiệu vô địch đồng giai, liệu có thể đánh bại Đọa Lạc Giả thần bí hay không? Tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi trận đấu đặc sắc này. Trong cổ chiến trường, Đọa Lạc Giả khoác áo choàng ám hồng sắc nhìn Ryzen ở phía đối diện. Thanh âm kỳ dị vang lên, trận chiến này hẳn là ngươi mong đợi lâu rồi nhỉ, ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Ryzen lạnh lùng nói, thực lực của ngươi chỉ có thể miễn cưỡng đứng trước mặt ta mà thôi. Chứ trong mắt ta, ngươi không phải một đối thủ chân chính. Như vậy, ai mới là đối thủ chân chính của ngươi? Ngươi không có tư cách biết. Ryzen chậm rãi giơ nắm tay lên, nắm tay tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Ta cũng không có thời gian rong dài. Vậy sao? Đọa Lạc Giả để lộ nửa khuôn mặt, một nụ cười kỳ dị nở bên môi. Có một số chuyện cũng nên kết thúc rồi. Ryzen không tiếp tục mở miệng nữa, quanh người lập lòe ánh sáng tím. Thân hình Đọa Lạc Giả đồng thời trở nên mông lung, mặc cho tử quang kia thấu qua thân thể. Chớp mắt hai người đã đổi vị trí, trên mặt đất xen kẽ những vết tích tàn phá kinh tâm động phách, nhưng tuyệt đại đa số người xem không nhìn rõ động tác của họ. Chỉ có đám người Trần Duệ, Lola là nhìn được rõ ràng. Ryzen vừa đánh ra vài chục quyền nhưng chuyển động của Đọa Lạc Giả quỷ dị vô bì. Quyền kình ẩn chứa lực lượng pháp tắc không ngờ lại không thể nào đánh trúng, bị tránh hết. Phản kích của Đọa Lạc Giả chỉ có một quyền nhưng Ryzen dường như không cách nào né. Góc truyện audio.com, khỏi trực tiếp ngạnh đấu. Trên cánh tay Đọa Lạc Giả bọc một tầng tinh thể hồng sắc, nhưng một giây sau liền bị quyền kình của Ryzen chấn thành phấn vụn. Phương thức di động của Đọa Lạc Giả khiến Trần Duệ cảm thấy có chút quen mắt, dường như lúc trước Sarandi cũng từng sử dụng qua. Trần Duệ cảm thấy bản thân chạm tới cái gì đó. Chẳng lẽ Đọa Lạc Giả có thể trực tiếp hấp thu hoặc mô phỏng kỹ năng của người khác? So sánh với Sarandi, di động của Đọa Lạc Giả càng thêm tinh diệu khó lường, tạo nghệ hơn xa Sarandi. Cho dù đối mặt với loại cường giả như Ryzen này, hắn vẫn tùy tâm sở dục. Động tác của hai bên quá nhanh, những người xem chỉ có thể thông qua phim quay chậm trên TV ở cạnh kỹ trường để thấy rõ. Họ dồn dập phát ra tiếng kinh thán, hai người bên trong hình ảnh lập thể đã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Vừa mới dò xét, Ryzen đã phán đoán ra tầng thứ thực lực của Đọa Lạc Giả là quốc độ hóa sơ đoạn. Bản thân Ryzen cũng vừa mới từ sơ đoạn bước chân vào tầng thứ quốc độ hóa trung đoạn. Tính ra, đây còn là nhờ công lao của Trần Duệ. Thân thể Ryzen lúc đầu bị Tirisfan lấy lực lượng quang ám nguyền rùa đặc thù xâm thực đã cực kỳ nguy ngập. Đến sau này, Trần Duệ dùng Tuyết Đạt Lai Hoa tới hóa giải chú lực quang hệ. Chỉ là lực lượng của Tuyết Đạt Lai quá mức cường đại, nó vẫn tồn tại trong thể nội của Ryzen. Sau đó, ám nguyên tố quân vương Hegen đã lấy lực lượng ám nguyên tố tinh túy nhất tiêu trừ chú lực ám hệ cho Ryzen. Ryzen nhờ sự trợ giúp của huyết sát chỉ hoàn, dùng ám nguyên tố chi lực của Hegen làm vật dẫn, ngưng luyện lực lượng của Tuyết Đạt Lai. dưới tác dụng hấp thu đặc thù của huyết sát chỉ hoàn, dị biến quang ám dung hợp đã phát sinh. Raizen gặp phúc trong họa, không lâu trước đó đã tấn cấp quốc độ hóa trung đoạn. Chân Raizen nhoáng lên một cái, nháy mắt di chuyển tới trước người Đọa Lạc Giả. Một quyền đánh ra tốc độ không hề nhanh, đơn giản mà thuần túy nhưng uy lực lại hơn xa vài chục quyền vừa rồi hợp lại. Từ trong lòng Đọa Lạc Giả sinh ra cảm giác không thể nào tránh né, thân ảnh biến ảo như thiểm điện, cuối cùng không tránh nữa mà vươn tay tới nghênh đón. Oanh, mặt đất dưới chân Đọa Lạc Giả nứt vỡ. Thân thể hắn xuất hiện vô số bóng chồng, giống như bị phân liệt thành mấy chục người liền. Mấy cái bóng kia chớp mắt hợp làm một, con Raizen không biết bị lực lượng lớn gì tác động phải lui liền ba bước. Pha quay chậm hiển thị, bóng chồng của Đọa Lạc Giả là do những bước chân kỳ dị tạo nên. Một quyền này của Raizen kỳ thật đã mạnh mẽ kích trúng nắm đấm tay trái của Đọa Lạc Giả. Nhưng mà di động dưới chân nhìn như loạn xạ của Đọa Lạc Giả không chỉ tiếp nhận được một quyền này mà tay phải gần như còn đồng thời phát ra quyền lực đẩy lui Raizen. Trần Duệ càng nhìn rõ nhiều thứ hơn. Một quyền kia của Đọa Lạc Giả kỳ thực là mượn lực của bản thân Raizen, là tá lực đả lực. Loại kỹ xảo này vô cùng tương cận với thủy chi áo nghĩa của Trần Duệ, thậm chí còn có vài phần xương cốt của thủy chi áo nghĩa. Nhưng so sánh với một thủy chi áo nghĩa tinh vi, tá lực đả lực của Đọa Lạc Giả có khí thế rộng lớn tự nhiên, khi thi triển lên như là thuận tay mà múa, bình tâm mà luận. Đổi lại là chính bản thân Trần Duệ, muốn mượn lực của Raizen đánh về một quyền kia cũng tuyệt đối không thể vận chuyển được tùy tâm như Đọa Lạc Giả. Không biết tại sao, cái cảm giác quen thuộc kia càng lúc càng rõ. Ánh mắt, gocchuyenaudio.com, Raizen đã trở nên ngưng trọng hơn, tuy chỉ là hai hồi đối đầu đơn giản nhưng kinh nghiệm và trực giác nói cho hắn biết đây không phải là đối thủ dễ đối phó. Trên người Raizen tỏa ra khí tức khiếp người, bình nguyên nhỏ chỗ hai người nháy mắt bị huyết khí nồng nặc tràn đầy, cuốn luôn cả Đọa Lạc Giả vào bên trong không gian quốc độ. Đọa Lạc Giả vung tay lên, trong huyết khí có thêm nhiều tinh điểm phát ra ánh sáng màu đỏ, giống như những ngôi sao do thủy tinh ngưng tụ thành. Raizen cảm giác được những ngôi sao kia mang theo lực lượng cắn nuốt quỷ dị, không ngừng hấp thu huyết khí trong quốc độ, nhưng Raizen không hề hoảng loạn mà thu liễm lực lượng. Thân hình hắn hơi nhoáng lên, vô số quyền ảnh từ bốn phương tám hướng bao vây Đọa Lạc Giả. Đọa Lạc Giả lại xài lại mánh cũ, thân hóa ảo ảnh, tính rời đi hoặc mượn lực. Nhưng mà bởi sự ảnh hưởng của huyết khí, cái bóng di động cũng trở nên ngưng trệ hơn. Mắt Raizen lóe sáng, quyền ảnh gào thét ập tới, phong kín toàn bộ góc chết của đối thủ. Sau khi khóa cứng được Đọa Lạc Giả, quyền ảnh cất chứa lực lượng quốc độ nháy mắt bạo phát ra. Rầm rầm rầm, một kích này của Raizen đã dùng tới 7 thành lực lượng, Đọa Lạc Giả chí ít cũng bị thương nặng. Vừa lúc đó, quyền kình bạo liệt phát sinh vặn vẹo quỷ dị, nháy mắt bị phân giải chuyển rời đi. Đọa Lạc Giả không ngờ lại không tổn thương chút nào, tạo thành tất cả điều này chính là vô số ngôi sao màu đỏ quanh thân Đọa Lạc Giả kia. Quang mang hội tụ thành một dòng sông chảy dài, treo ngược trên đỉnh đầu Đọa Lạc Giả, giống như một thiên hà mộng ảo. Trần Duệ đột nhiên chấn động, không kìm được mà đứng thẳng người dậy. Hắn rốt cục cũng hiểu ra vì sao lại có cảm giác quen thuộc với Đọa Lạc Giả, cũng hiểu ra vì sao Sarandi lại bảo trụ được mạng sống. Catherine vừa kết thúc chiến đấu về đến khu nghỉ ngơi, khi nhìn thấy cảnh này cũng chấn động, đôi mắt như sao trời phía sau diện xa không còn giữ nổi vẻ trầm tĩnh bình thường. Người kinh hãi nhất tất nhiên là Raizen ở trong trận chiến, hắn buột miệng hô. Là ngươi, nếu như trước đó chỉ là một ít cảm giác quen thuộc mông lung thì từ khi thiên hà lấp lánh kia xuất hiện, thân phận của Đọa Lạc Giả thần bí đã được bóc trần. Mộng tinh hà, lĩnh vực mạnh nhất của vị đại đế danh chấn ma giới kia. Khi đó, cho dù là một con người cao ngạo như Raizen cũng chỉ có thể ngẩng đầu để ngước nhìn kẻ đó. Cái người kia là mục tiêu hắn vẫn một mực theo đuổi, cũng là địch nhân trong số mệnh của hắn. Sau khi người kia vẫn lạc tại chiến tranh với nhân loại, Raizen không hề cao hứng. Hắn nhốt bản thân mình vào trong phòng 3 ngày, cho dù là nữ nhân hắn yêu mến nhất cũng không được tiếp cận. 200 năm sau, cái người kia lại bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn, dùng một thân phận bất ngờ và chiến một trận chiến cũng bất ngờ không kém. Catherine và hắn vừa mới có thực lực quốc độ hóa, không ngờ lại suýt chút nữa bỏ mạng vào tay kẻ chỉ có thực lực ma đế đó. Cuối cùng, sinh mạng của người kia và con trai hắn cùng lúc biến mất trong mắt hắn. Không thể nào ngờ nổi, người kia lại xuất hiện lần nữa vào ngày hôm nay. Đứng trước mặt hắn, làm đối thủ của hắn, nguyên đại đế của Đọa Thiên Sứ, cường giả đệ nhất ma giới. Bạch Dạ Lucifer, không cần biết vì nguyên nhân gì mà người này trọng sinh, Raizen chỉ biết một điều là người này hiện đang đứng trước mắt hắn. Không trách sao mà lại có thể lấy quốc độ sơ đoạn đối địch. Gocchuyenaudio.com, với thực lực quốc độ trung đoạn của hắn, Ha ha ha, Raizen cười ha hả, đây không phải là cười lạnh cười ngạo mà là một nụ cười lớn chân chính. Đoạ Lạc Giả không hề thừa cơ ra tay, chỉ yên lặng nhìn Raizen. Lần vũ đấu đại tái này, người xem của huyết sát đế quốc là nhiều nhất, trong đó không thiếu tướng quân và đại thần đế quốc. Nhìn Raizen đang lớn tiếng cười to kia, họ đều không hẹn mà để lộ sự kinh ngạc trên khuôn mặt. Trong trí nhớ của bọn họ, bệ hạ của bọn họ cường giả mạnh nhất ma giới chưa từng cười lớn như thế này. Sau chàng cười dài, Raizen nhìn về phía Đoạ Lạc Giả, ánh mắt hắn chưa bao giờ sáng ngời đến thế. Cả người Raizen dường như thoát thai hoán cốt, chiến ý tông trào. Người nói không hề sai. Trận chiến này ta mong đợi đã lâu lắm rồi. Huyết khí quanh người Raizen sôi trào. Hôm nay hãy kết thúc tất cả đi. Đoạ Lạc Giả chậm rãi nâng hai tay lên. Dòng chảy tinh hà phía trên đầu càng thêm dữ dội, chớp lóe quang huy như mộng ảo. Cách chương.